Chương 548, Vũ Minh Tử, Huyết Ngục Thành, cảm nhận năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ ẩn chứa trong phần hỏa cửu hào trấn giới thiên bia. Tô Ngộ Không nở nụ cười. Trong tổng cộng 9 khối trấn giới thiên bia, hiện tại hắn đã có 2 khối. Một khối khác ở chỗ Sa Ngộ Tịnh, mặc dù hoang thổ bi của hắn có chút vấn đề, nhưng dù sao cũng là trấn giới thiên bia hơn nữa. Hỏa thuộc tính phần hỏa số 9 này, khi trở về bản cổ giới, nhất định phải để cho bác giới thử, xem có thể nhận chủ hay không. Nếu được, ba sư huynh để mỗi người một khối trấn giới thiên bia. Chuyện này, nếu nói ra sẽ khiến vô số người kinh ngạc. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không liền chuẩn bị thu phần hỏa bi vào thế giới trung khí của Kim Cô Bổng, nhưng lại phát hiện không thể thu vào, thử vài lần. Tôn Ngộ Không cảm nhận được thế giới trung khí của Kim Cô, bỗng dường như bài xích phần hỏa cứu hào trấn giới thiên bia này. Đương cung, hắn đành thử bỏ vào trong không gian thần bí mã, lão chuẩn để lại cho mình. Nếu không được, chỉ còn cách ôm phần hỏa bi trở về. May mắn là không gian thần bí kia không bài xích phần hỏa bi, và thu vào rất thuận lợi. Thế giới trung khí của mình thật kỳ lạ. Một số người có thể dễ dàng đi vào, nhưng những người khác lại không thể nào vào được. Ngay cả khi cố gắng thu vào, cũng sẽ bị lập tức đá ra. Bây giờ không chỉ là con người, mà ngay cả đồ vật cũng vậy. Tôn Ngộ Không vốn muốn cho phần hỏa bi vào thế giới trung khí của mình, để cung cấp thêm linh lực hỏa thuộc tính cho nơi đó. Nhưng hiện tại xem ra ý nghĩ này chỉ có thể bỏ qua. Hắn mơ hồ cảm nhận được một tia quy luật của thế giới trung khí, nhưng hiện tại không phải lúc để nghiên cứu, cất kỹ lôi hỏa chích viêm pháo và phần hỏa cửu hào trấn giới thiên bia. Tôn Ngộ Không chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một người đang rơi xuống đất ở một góc khác của hố to. Tôn Ngộ Không tiến đến kéo người nọ ra khỏi đất, nhìn kỹ dĩ nhiên là Minh Thiết Cuồng. Nhìn thấy Minh Thiết Cuồng lại kết hợp với việc hắn ngã ở đây và không có chút linh lực dao động nào, Tôn Ngộ Không lại nghĩ đến lai lịch của Minh Thiết Cuồng. Đã đoán được một pháo công kích mình lúc trước rất có thể do Minh Thiết Cuồng điều khiển lôi hỏa chích viêm pháo phát ra, thở dài. Tuy rằng Minh Thiết Cuồng khi đó có ý định hạ sát hắn, nhưng hiện tại Minh Thiết Cuồng đã chết, cho dù Tôn Ngộ Không trong lòng có chút căm hận cũng chỉ đành thôi. Ném thi thể Minh Thiết Cuồng xuống đất, Tôn Ngộ Không đặng thân bay lên. Sau khi rời khỏi hố to, hắn vươn tay phải ra, một đạo khí kình trong suốt bắn ra, trực tiếp làm sập mép hố to. Đất đá vụn vùi lấp hố to một cách kín mít. Tuy rằng không biết Minh Thần Quân có chú ý nhập thổ vi an hay không, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không quan tâm nhiều như vậy, chôn vùi Minh Thiết Cuồng. Tôn Ngộ Không không chần chừ, lướt người trở về vị trí ban đầu, để mặt hắn bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khi vừa xuất hiện, hắn nhìn thấy tổ vua cuối cùng bị phụ Minh hạ gục bằng một đòn cùi chỏ. Tầm mắt nhanh chóng đảo qua, Tôn Ngộ Không kinh hãi trước sức mạnh hủy diệt của phụ Minh. Trong thời gian ngắn ngủi, 12 tổ vua đã bị phụ Minh đánh bại, tất nhiên, chỉ có Tôn Ngộ Không không chết. 12 tổ vua tuy bị thương nặng, nhưng chỉ cần cung cấp đủ linh khí sẽ hồi phục hoàn toàn. Quay đầu lại, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tê Chiếu đã tỉnh lại, nhưng toàn thân thương tích nặng nề. Thậm chí, Tôn Ngộ Không còn nhìn thấy một luồng huyết sát chi lực đang phá hoại kinh mạch và huyết nhục trong cơ thể Tê Chiếu thông qua thiên địa hỏa nhãn. Nếu không phải Tê Chiếu sở hữu năng lực băng xương cực hạn để áp chế, hệ trạng hắn đã trở thành phế nhân. Thở dài, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm khái, Tê Chiếu trước đó còn hăng hái truy bắt mình, giờ đây lại rơi vào kết cục như vậy. Ngay lúc Tôn Ngộ Không đang chìm trong suy tư, Vũ Minh đã lao lên tấn công lần nữa. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không ra tay mà khoanh tay đứng nhìn, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Vừa khi Vũ Minh lao tới, một bóng đen xuất hiện trực tiếp va vào bụng hắn. Vũ Minh bị hất văng ra sau, không kịp trở tay. Bóng đen kia cũng lảo đảo ngã xuống đất, chính là Hắc Khôi đã hóa thành bản thể Hắc Ngục Chấn Thiên Hống. Sau khi cửu tắc kim cương viên vô chi kỳ tiến hóa thành cửu tắc hồn thiên thú, Hắc Khôi không còn cần thiết chiến đấu với thiên phụ giả. Khi nhìn thấy Vũ Minh với bộ giáp huyết hồng cốt chuẩn bị tấn công Tôn Ngộ Không, Hắc Khôi đã hóa thành bản thể và lao vào hắn. Đối với Hắc Khôi, Vũ Minh là một trong số ít bạn bè của hắn, và là bạn duy nhất còn sống. Hắn há to miệng và gầm lên một tiếng rung trời lở đất về phía Vũ Minh. Trong tiếng gầm thét ấy, Tôn Ngộ Không thậm chí còn nhìn thấy một địa ngục hoàn chỉnh với vô số ác quỷ. Tuy nhiên, địa ngục này chỉ là ảo ảnh. Khi tiếng gầm của Hắc Khôi tan đi, Tôn Ngộ Không cảm thấy tâm thần mình hơi lay động. Dù chỉ nhận được một phần nhỏ uy lực từ tiếng gầm, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn có thể tưởng tượng được sức mạnh kinh hoàng của nó. Mà khi Tôn Ngộ Không nhìn về phía Hắc Khôi, kinh ngạc phát hiện Vũ Minh đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào. Cốt giáp toàn thân Vũ Minh vỡ vụn, lộ ra thân thể đầy thương tích. Vũ Minh, thù của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo, yên tâm. Ta thề bằng mạng sống này. Vũ Minh mặt đầy máu tươi, cố gắng nói, Yểu Ẩn đã chết, ta sẽ sớm theo nàng mà đi. Huynh đệ, xin lỗi, về sau không thể cùng ngươi chiến đấu nữa. Nếu sau này ngươi gặp đối thủ không thể đánh bại, hãy mau chạy đi, bởi vì không còn ta để đoạn hậu cho ngươi. Nói đến đây, Vũ Minh ho khan kịch liệt, nhìn Hắc Khôi không đỡ hắn. Sau một hồi ho, Vũ Minh ngẩng đầu nhìn Hắc Khôi với đôi mắt đẫm lệ, gian nan nói, yên tâm, kiếp sau Vũ Minh ta vẫn sẽ làm huynh đệ của ngươi, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau chiến đấu. Đúng rồi, nếu ngươi tìm không thấy ta, hãy tìm người thích viết chữ lên mặt người khác, nhất định là ta. Huynh đệ, ta nên đi trước khi đi, để ta làm một chuyện cuối cùng cho ngươi. Vũ Minh nói xong, hóa thành một đoạn huyết vụ. Hắc Khôi đứng im lặng, bảo vai run rẩy, cố nén tiếng khóc, nhanh lên, để ta trở thành ác quỷ mạnh nhất trong hắc mục của ngươi. Cuối cùng, Hắc Khôi ngửa đầu bi thương, hóa thành bản thể, tiếng trống vang dội hắc mục. Tôn Ngộ Không vội bịt tai và há miệng, nhờ thiên địa đạo nhãn, hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn. Cùng lúc đó, một tiếng trống kinh thiên động địa vang lên từ miệng Hắc Khôi. Hắn ngẩng đầu, Tôn Ngộ Không nhìn thấy không gian phía trên Hắc Khôi bắt đầu rạn nứt. Trong tiếng trống ấy, ảo ảnh địa ngục trước đây xuất hiện lần nữa, nhưng lần này vô cùng chân thực. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhớ tới Minh Vạn Kiếp. Tuy Minh Phủ mà Minh Vạn Kiếp triệu hồi cũng rất mạnh mẽ, nhưng so với địa ngục màu đen trên đỉnh đầu Hắc Khôi lúc này, lại kém xa. Một tòa cung điện làm sao so sánh được với cả một địa ngục. Ngay sau khi thu nhỏ phiên bản màu đen địa ngục xuất hiện, Vũ Minh hóa thân thành đoàn huyết vụ bỗng dưng lao vào địa ngục, trực tiếp biến thành một con quỷ màu đỏ máu. Khi Vũ Minh biến thành con quỷ màu đỏ máu hoàn thành, Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn thấy toàn bộ địa ngục màu đen biến thành màu đỏ máu, các loại ác quỷ bên trong đều quỳ rạp hoặc nằm rạp trên mặt đất, như đang nghênh đón quân vương của chúng. Cuối cùng, quang ảnh hóa thành huyết sắc địa ngục dần ám đạm, tiếng hô của Hắc Khôi cũng dần biến mất. Khi tất cả trở lại bình tĩnh, Hắc Khôi cũng biến trở lại hình người. Tuy nhiên trên trán Hắc Khôi lúc này có một dấu vết hình bàn tay quỷ màu đỏ. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành huyết ngục chấm thiên hống, ta sẽ cùng ngươi đi trên con đường báo thù này, Hắc Khôi tuyên bố.